Ôi cha, bữa nghe hai chương trình Dream Radio Show là Nhạc Trừng và Phượt á. Trời ơi, em hứa trông quá xá luôn.
Chuẩn bị lên tiếng lên la là vì không có thời gian, phải bận học, bận đi làm, bận này, bận kia đúng không nào?
Ủa chị biết hay vậy?
Chơi với mầm xanh cả mấy năm rồi, chả lẽ lại không biết. Này, chân thành mà nói nhé, rảnh hay không là do bản thân mình mà thôi. Nói mình bận, nghĩa là mình đã bị cuồng quay của cuộc sống quay đi rồi, không còn có cơ hội để tận hưởng nữa. Đừng có để cuộc sống của mình chỉ toàn lo lắng và chuẩn bị chứ.
Biết rồi, người ta đã nói gì đâu trời.
Nhắc vậy thôi, Naka còn nhớ hôm trước khi chúng ta cùng trò chuyện với bạn mèo cá, bạn ấy đã nhắc về một nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh thiên nhiên không? Lúc mà nói về, năm nay xíu không về nữa đó.
Ý của anh ấy có phải là nay chúng ta nói về đàn xíu không?
Trời ơi, có bị làm sao không vậy?
Ủa chứ sao?
Ý là nhắc để giới thiệu đến các bạn thính giả vị khách mời của chúng ta hôm nay thôi mà. Chính là nhiếp ảnh gia mà bạn mèo cá đã nhắc tới đó.
Em đùa tí xíu vậy thôi. Các bạn thân mến, sau đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe cuộc trò chuyện với mầm xanh và nhiếp ảnh gia Tăng A Bẩu nhé. Đầu tiên thì xin chào nhiếp ảnh gia Tăng A Bẩu. Cảm ơn chú đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay ạ.
Xin chào các thính giả của đài Green Radio.
Được biết chú là một doanh nhân, đồng thời cũng là một nhiếp ảnh gia chuyên chụp về động vật hoang dã. Chú đã bắt đầu công việc nhiếp ảnh của mình như thế nào ạ?
Chú đã có quá trình chụp ảnh hơn 10 năm nay. Riêng về cái mạng về thiên nhiên thì chú cũng đã chụp trên 7 năm rồi. Nó có quá trình 7 năm.
Dạ. Vì đâu mà chú lại chọn thiên nhiên để làm cái đối tượng cho việc nhiếp ảnh của mình ạ?
Vì đâu cũng có xác định được lý do để mà chú chụp ảnh thiên nhiên. Tuy nhiên nó cũng có những cái yếu tố nó đưa đẩy, nhiều yếu tố nó đưa đẩy. Có thể một dịp tình cờ nào đó, hoặc là do từ trong tiềm thức của chú. Từ nhỏ chú đã có những cái cơ hội sống gần với rừng.
Dạ.
Bỗng dưng nó thôi thúc chú cái hướng, cái cách để mà mình đi mình chụp ảnh, mà không chụp vào những đề tài khác mà lại nhắm vào cái đề tài thiên nhiên. Có lẽ do thời bé chú được cha mẹ dắt đi băng qua những cánh rừng, rồi cái tiếng chim kêu vượn hú, rồi những cái dây leo mà lúc nhỏ thì nó chỉ nằm trong tiềm thức thôi. Rồi sau này lớn lên, mình có đôi ba lần mình được dịp đi công tác ở trong những khu rừng. Từ đó có thể nó gây nên mình những cái ấn tượng, những cái suy nghĩ về rừng. Và sau đó nữa, khi mình có những cái dịp mà mình cầm cái máy chụp hình vô tình cờ đi vào một khu rừng, bỗng nhiên nó trỗi dậy mà mình thấy rằng đây chính là đề tài mà mình đeo đuổi.
Dạ,
mình ghi nhận mình chứ không phải là những cái khác.
Rồi con thấy chú có rất là nhiều chuyến đi về rừng săn ảnh, thì chú có thể kể về một chuyến đi ấn tượng nhất của chú?
Chuyến đi ấn tượng thì với chú thì chuyến đi nào nó ấn tượng hết á. Chuyến đi nào cũng ấn tượng hết. Tại vì khi mình đi vào rừng rồi, nếu mà khu rừng nó không gây cho mình những ấn tượng mà nó nhàm chán thì cái động lực để mình vào rừng nó biến mất. Với chú thì chuyến đi nào nó cũng đầy những cái sự bất ngờ và rất là ngẫu nhiên. Chuyến đi rừng nào nó cũng đáng nhớ hết á. Một con vật nó nhảy ra từ trong một bụi rậm bất ngờ, hay là trong một cái thoáng tình cờ mình đang đứng một buổi sáng không có một loài nào, có thể là do thời tiết khí hậu, hay là một cái bụi mà cái tiết trời nó không có phù hợp lắm cho các loài thú và loài chim.
Yeah.
Tức là có những buổi sáng mình đi vào rừng mà nó yên ắng lắm, loài chim nó biến đâu mất. cái bầy thú nó biến nó mất, trong lúc mình không biết phải làm gì. Dạ. Cái khu rừng đó thì bất chợt một con thú hay là một con chim mà nó rất là lạ, nó nhảy ra.
Dạ.
Ngay trước mặt mình đó, đó là những cái mà luôn luôn mình nhớ.
Dạ. Chuyến đi
nào cũng có những bất ngờ, tức luôn luôn có bất ngờ. Bởi vì nếu mà không bất ngờ thì mình không đi rừng được nữa.
Dạ. Con rất là ấn tượng với những bức ảnh về xéo với lại là đàn bò tót trong rừng á. Thì cái khoảnh khắc mà chú chụp cái đàn bò tót như thế nào?
Cái đàn bò tót đó, thật ra chú đã đi tìm nó nhiều lần mà đã đôi lần bắt cầm nó mà ban đêm và đương nhiên ban đêm mình không ghi hình được,
không,
hai bên đều gặp nhau, hai bên đều bỏ chạy mà nó đã chạy, nó chạy mình cũng chạy luôn, nó sợ mình sợ nó. Và chú biết rằng cái khu vực đó là nơi có bầy bò tót nó thường hay ra. Ở ban đêm thì mình thấy chừng 5-3 con thôi, tối đa 3 con, 5 con thôi chứ không có nhiều.
Dạ.
Chú biết rằng gần đó có một khu rừng, cái bìa rừng. Chú biết rằng nó vẫn thường hay lạng vạng ở đó.
Dạ.
Căn cứ vào những cái dấu vết nó để lại mà chú đi tìm và chú thấy có những dấu vết.
Dạ.
Và chú đã có cái ý định là tìm nó.
Dạ.
Trong một dịp tình cờ thế nào cũng gặp. Mà chú đã đi tìm nó ròng rã trong vòng hơn năm trời, gần năm rưỡi. Đi tìm không có nghĩa là mình cực lực đi tìm.
Yeah.
Mà là mình có ý đi tìm nó.
Yeah.
Tức là lần nào mình đi vào rừng, mình đều đi về phía đó để mong rằng gặp nó một lần. Và đến một năm thứ một rưỡi thì bất chợt gặp nó thật.
Yeah.
Và gặp nó thật. Thì hôm đó chú đi hai người, một người bạn nữa. Thì đi hai người, đi bằng chiếc Honda.
Yeah.
Chú đến nơi rồi chú mới cất chiếc xe, chú nói với người bạn đó, chú cũng hơi làm biếng mà máy móc thì nặng quá, chú mới nói người bạn là leo lên trên cái căn trò nhỏ đó đó.
Yeah.
Leo lên xem có con bò không đó. Tức là một câu nói vu vơ thôi, mình không nghĩ là sẽ có con bò.
Yeah.
Cái người bạn mới lên trên đó mới nói vọng xuống, anh ơi có bò. Cái chú mới ấy, thật không, thật. Thế là chú vội vàng kêu ống nằm xuống.
Dạ.
Băng máy lên. Mà đúng cái cảm giác ban đầu của chú là gì? Dưới mắt chú là một đàn bò. Đàn bò có nghĩa là bò nhà đó. Tại vì cảm giác ban đầu là gì? Nhìn một đàn tự nhiên mình chưa bây giờ tạo tưởng tượng là một đàn bò mười mấy con. Sau này chú đếm được khoảng 13 con. Ô, nó bay nhanh nhãn mà cách mình tới 100 mét, khoảng 100 mét, cứ nghĩ là khoảng 100 mét. Cái cảm giác ban đầu đập vào óc chú là đàn bò. Đàn bò có nghĩa là bò mình nuôi đó. Sau này chú định thần lại, ủa không, đây là mình có bò, ở đây là mình có bò nuôi. À, chú mới cái cảm giác ban đầu mà đó là cái lần đầu tiên mà chú thấy nó vào ban ngày, một đàn bò tốt tới 13 con, trong đó có 3 con bê con. Đó là một kỳ tích.
Hai bên gặp nhau không có sợ nữa.
Ở cách nhau 100 mét. Ban đầu thì đàn bò không thấy mình.
Yeah.
Không thấy. Ban đầu nó cũng lo gặm cỏ thôi. Sau đó khoảng 5 phút, gặp nó nhanh lắm.
Yeah.
Gặp nó trong vòng 10 phút thôi. Sau đó khoảng 5 phút bắt đầu nó đánh hơi, nó thấy mình cái sự hiện diện của mình rồi. Đó, bắt đầu nó báo động với nhau, nó ngắp cái sừng nó lên, nó nhìn mình cũng nhìn nó. Rồi khoảng cách thì xa, thì cuối cùng thì nó lội vào rừng.
Dạ.
Hoàng hôn vừa xuống, lúc đó là 6 giờ chiều rồi, tức là mấy chú vừa đủ để ghi nhận hình ảnh của nó, mà bằng cái biện pháp mà gọi là có thể có được để mà được đưa được những tấm ảnh đẹp nhất thì thôi.
Dạ.
Tại vì trời tối rồi, bắt đầu nó tối rồi.
Còn về những con xéo thì sao ạ? Những con xéo đầu đỏ ở miền Tây Nam Bộ.
Xéo thì như chúng ta có biết rằng là cái xéo đầu đỏ ở miền Tây Nam Bộ á, nó có từ hàng vài chục năm trước rồi.
Yeah.
Người ta đã ghi nhận là hàng ngàn con. thì lúc chú bắt đầu có cái ý định chụp những hình những con sếu, thì lúc đó đàn sếu đã giảm dần rồi. Cách đây 7 năm, cũng 7 năm, 7 năm trước chú đi chú gặp cái đàn sếu nó còn nhợn nhơ, nó còn bay trên đầu mình nữa. Nó bay, tức là buổi sáng mình đi ra cánh đồng, chú đang nói về Kiên Lương. Kiên Lương tức là thuộc tỉnh Kiên Giang gần Hà Tiên á.
Dạ.
Chú về đó thì cái buổi sáng từng đàn chừng 5-7 con nó bay ngang đầu mình, 20 con bay ngang đầu mình, và mình chỉ ống kính lên trời mình cứ chụp thôi. Đó là cách đây 7 năm. Rồi sau đó nó biến mất dần, tức là buổi sáng mình cũng ra cánh đồng đó mà không còn con nào hết. Cho đến bây giờ thì càng lúc nó càng ít đi. Thì trong quá trình 7 năm đó chú cũng có đi hết cái vùng cánh đồng này qua cánh đồng nọ, từ Tràm Chim qua Kiên Lương, Hà Tiên, chú đi tìm để chụp, hy vọng rằng là chụp được những cái khoảnh khắc đẹp nhất của sếu, một loài chim mà được người ta mô tả là loài linh điểu. Người ta cho rằng nó là nằm trong cái nhóm long lân quy phụng tứ quý. Người ta cho rằng như vậy, nhưng mà trong dân gian thì cái chuyện đó nó không có mang tính khoa học. Có người thì cho rằng nó là hạt, nhưng mà chú thì chú muốn ghi nhận những tình trạng của nó. Với những cái năm mà chú đi chụp bầy sếu này, chú thấy nó càng lúc mỗi năm nó càng lúc càng ít đi, nó càng lúc nó càng ít đi. À, năm sau ít hơn năm trước, và những 2 năm sau này ít nữa, thậm chí không còn thấy nó để chụp. Thì điều đó mình thấy rằng là cái sự suy thoái về môi trường nó rõ ràng lắm, có thể dự đoán được và có thể nhìn thấy được luôn, gần như là hiển nhiên. Tại vì loài sếu này nó nhạy cảm với môi trường, nó ghét cái sự xáo trộn về môi trường lắm. Nó bên này mình, những cái vùng mà sếu về đó, người ta xáo trộn nó dữ dội quá. Cho nên chú hy vọng rằng là những cái tấm ảnh mà chú chụp về sếu á, nó sẽ giữ lại để mọi người có cái nhìn về một loài chim có thể biến mất khỏi Việt Nam.
Nhưng mà nghĩ thì thứ mình đã từng có, bây giờ mình chỉ cần ngắm qua hình thì cũng buồn. Con nghĩ là buồn.
Đó là những thế hệ sau này họ sẽ buồn, nhưng mà hiện tại thì chúng ta không thể làm gì hơn được.
Năm 2013, chú với các chú đồng nghiệp đã tổ chức một cái triển lãm ảnh. Thì tại sao chú lại có cái ý tưởng là sẽ tổ chức triển lãm như vậy, và nó đã có những kết quả như thế nào?
Cái triển lãm đó nó cũng đến trong một dịp mà tất cả đều không phải là những người chuyên nghiệp, cho nên cái ý định làm cái triển lãm đó nó đến trong một cái dịp tình cờ. Bỗng dưng người ta phát hiện ra cái ngày đó là ngày môi trường thế giới, di sản thiên nhiên thế giới, thế là đẩy ra cái ý định làm cái bộ ảnh. Và sau đó mọi người cứ hô hào, mọi người góp cho một ít tiền, tìm cách làm sao làm một bộ triển lãm. Nó đơn giản là vậy thôi, nhưng mà nói thì nói đơn giản, nhưng mà thực tế trước đó là đã có những sự ấp ủ rồi, đã có những sự chuẩn bị rồi, đã có những ý hướng ban đầu rồi. Có những cái sự kiện thì như là những cái ý kiến của cộng đồng về vấn đề từ điểm đồng này tới A, từ hình thành từ những cái nhóm thiên nhiên đó, vì thiên nhiên đó. Mọi người đều cùng quan tâm đến thiên nhiên và đều đóng góp những ý kiến với nhà nước để lưu ý về vấn đề, để giữ lại những cái đẹp của thiên nhiên, cái nguy cơ về sự tổn hại.
Thì trong tương lai chú có dự định một lần tình cờ nào đó lại tổ chức thêm một triển lãm nào, ví dụ như dành cho mấy bạn sinh viên chẳng hạn?
Thật ra thì cái chủ đề về môi trường, về thiên nhiên nó rộng lắm. Nó gồm có gì? Còn thường có chim chóc, động vật, phong cảnh, sự tàn phá rừng. Chim thì nó có nhiều cái thể loại về chim, có thể phân ra được. Thành thử sẽ có nhiều buổi triển lãm về rừng, chuyên đề về sự phá rừng, chuyên đề về cái đẹp của rừng. Tại vì mỗi một bộ ảnh chúng ta có thể cùng lắm chúng ta trưng bày được từ 50 cho đến 100 tấm ảnh thôi. Cho nên phải tách nó ra. Chim thì có vài trăm loài chim, chim Việt Nam rất đẹp. Thành thử phải tập tách ra từng mảng là chim Việt Nam. Cho ngày ngày môi trường thế giới, ngày 5 tháng 6 là ngày gì? Tháng 6 ngày môi trường thế giới, phải không? Thì mình làm sách sẽ làm bộ ảnh về xéo. Giả sử là giả định là vậy, một bộ ảnh về xéo khoảng 40 tấm hay 30 tấm gì đó, in ra thật đẹp để mọi người cùng tiếc về một loài chim sắp biến mất ở Việt Nam. Rồi sau đó mình có thể làm một bộ ảnh về các loài chim Việt Nam, khoảng 200 tấm. Treo cho cộng đồng người ta vào xem, các bạn trẻ thanh niên, các bạn trẻ rồi các em học sinh, người ta vào ta xem. Thì người ta mới hiểu là Việt Nam có những loài chim như vậy sao, họ bất ngờ. Tại vì họ không bao giờ nghĩ rằng là Việt Nam mình nói chừng thấy chim sẻ, chim bồ câu gì đó thôi, chim két gì đó, chứ đâu biết là Việt Nam phong phú đến vậy sao.
Nhiếp ảnh hiện đang là một cái môn mà được rất là nhiều bạn trẻ thích, thì với kinh nghiệm của chú thì chú có những lời khuyên gì cho mấy bạn
trẻ về cái phong trào chụp ảnh hiện nay á? Thì điều đáng mừng là rộ lên, nó phổ thông và phổ dụng, phổ biến, ai cũng có thể cầm được cái máy ảnh, có điều kiện nhưng mà có một cơ hội để cầm cái máy ảnh mình đi chụp. Thì cái điều đầu tiên chú nói á, là khi chúng ta bước đầu vào cái niềm, cái thú vui, cái niềm đam mê về chụp hình nhiếp ảnh, thì chúng ta đừng có cầu toàn mà đi tìm một cái máy nó quá là lý tưởng. Khi mình cứ nghĩ rằng phải có máy lý tưởng mình mới chụp được tấm hình lý tưởng, thì mình cứ cho rằng là máy gì cũng chụp ảnh được, máy gì cũng cho mình một tấm ảnh đẹp. Vấn đề là mình chụp cái gì, mình chụp như thế nào, mình mô tả cái gì, mình gửi gắm cái gì vào trong tấm ảnh đó. Đó là điều chúng nói. Đương nhiên có một số chủ đề nó cần tới những cái máy, những cái thiết bị nó cao cấp hơn, thì chúng ta khoan nghĩ tới điều đó. Chúng ta làm những điều gì mình có thể làm được. Thí dụ như là mình vào rừng có thể mình chụp côn trùng bằng những cái ống kính nhỏ hơn là phong cảnh. Tại vì chụp ảnh thiên nhiên thì mình chỉ chọn được một trong vài ba thể loại thôi, mình không thể nào chọn hết tất cả mọi thứ. Tức là có nghĩa là gì, mình chụp côn trùng hay là phong cảnh hay là chim thú, thì côn trùng mình chụp ảnh côn trùng nó cũng khá khó chứ không phải dễ đâu. Nó phải cặm cụi, nó phải tốn mất thời gian cho một con nhện hay con bướm hay là con cào hay là con ua ngựa hay là một cái bông hoa, mình cần nhiều thời gian cho nó. Mình chụp chim cũng thế, mình đã chụp chim thì không có thời gian để chụp côn trùng, mà đã chụp côn trùng rồi thì cũng không có thời gian để chụp phong cảnh. Tại vì tất cả mọi thứ đều diễn ra trong một buổi sáng và trong một cái khoảnh khắc đẹp nhất, nó trùng vào nhau. Chim thì nó xuất hiện từ sáng sớm, từ 6 giờ cho đến 8 giờ sáng, lúc ánh sáng đẹp nhất, thì chim chóc bay về nhiều nhất, nó ríu rít trên cành đó. Sau 8 giờ thì ánh sáng nó rực lên, nó chan hòa, nó gắt lên, ánh sáng bắt đầu nó gắt gỏng, nó gay gắt, thì lúc đó chim biến mất, lúc đó phong cảnh cũng không đẹp nữa. Rồi cái đàn côn trùng đâu biến đâu tiêu, tức là gì, tất cả mọi thứ nó trùng nhau trong một cái khoảnh khắc, mình chỉ được phép chọn một thứ thôi.
Phải biết lựa chọn.
Nếu chụp chim thì không làm gì được, không làm những cái điều khác được. Tại vì chim nó bay liếu chứ, nó bay loạn xạ, có khi nó đông đến nỗi mình biết chụp con nào.
Tại vì Chú có những dự định gì trong tương lai sắp tới không? Nay gần và tương lai xa.
Tương lai gần, tương lai xa thì bây giờ chú thấy cái hiện trạng mà chụp thiên nhiên ở Việt Nam nó rất khó. Phải nói là khó. Thứ nhất, thiên nhiên thì nó cũng phải di chuyển một cái quãng đường xa mới đến cái nơi mình cần chụp ảnh. Điều thứ hai là các vùng rừng nó đường đi hiểm trở, khó khăn. Sống hòa mình vào rừng đó không phải là điều đơn giản. Hiện nay hiện trạng rừng bị tàn phá cũng là một vấn đề mình phải tính tới. Nó tàn phá đến nỗi là những cái khu rừng nó ở đâu đâu á, ở xa lắm.
Dạ.
Trong cái khu dân cư đó, cái khu đô thị đó nó còn đi xa lắm tới một khu rừng. Mình thử. Còn về những cái câu hỏi gì?
Câu hỏi về dự định của chú.
Dự định thì chú mong rằng là những cái hình ảnh của chú và của những người yêu thiên nhiên, những cái ảnh chụp của họ làm sao để đến được với người công chúng, cộng đồng, người ta cùng có cái được biết, được thấy những cái điều mà người ta đã mô tả trong tấm ảnh đó, trong chuyến đi của ta, mà làm sao đến được người cộng đồng đó là cả một quá trình nữa. Thì người ta cần có nguồn tiền để người ta in ảnh, rồi những cái bộ ảnh để triển lãm hàng trăm tấm không phải là rẻ tiền gì. Nhưng có khi nó có thể đạt đến hàng trăm triệu, gần trăm triệu một bộ ảnh, vài chục triệu, rồi cộng thêm tiền thuê, rồi các thứ. Tiền thuê mặt bằng để triển lãm cũng phải tính, người ta tính tiền chứ người ta được có cho không. Tất cả mọi thứ đều phải bỏ tiền túi. Và đến hiện nay chưa có một tổ chức nào hỗ trợ cho cái vấn đề triển lãm đó. Mình phải bỏ công, bỏ tiền ra đi chụp, thiết bị phải bỏ ra, có thể nó hư hỏng, rơi rớt, xong rồi chụp về người ta phải in nó ra, in thật đẹp. Đương nhiên hình của ta đẹp thôi, in thật đẹp chứ đừng có hình xấu. Đưa ra cái máy in xấu hết rồi ai coi. Nó in cho đẹp, rồi sang trình bày cho đẹp, phải bỏ một nơi trốn thật đẹp để mọi người cùng đến xem. Cuối cùng ta dọn về nhà. Người ta không có một cái sự giúp đỡ nào, tài trợ nào hết. Thực sự đối với chú, cái dự định của chú là chú muốn làm thêm một vài ba cái triển lãm nữa. Nhưng mà làm như thế nào đây? Số tiền quá lớn và không có một cái tổ chức quốc tế hay là một cái tổ chức nào về thiên nhiên họ giúp đỡ mình. Đó, thì chú và mong rằng là chú là người bỏ tiền ra chụp hình, chụp hình tốn tiền lắm. Chụp hình tốn tiền lắm, một chuyến đi như vậy tốn tiền, chi phí thì đương nhiên. Rồi cuối cùng về xong rồi hình đó là mình phải làm ra cho mọi người xem. Tôi nghĩ rằng phải có một cái tổ chức nào đó họ biết đến mình để cùng làm việc đó, để trưng bày cho công chúng, để hiểu về thiên nhiên Việt Nam. Người dân Việt Nam mình còn nói đến thiên nhiên còn xa xôi lắm, ở đâu đâu á.
Con cảm ơn chú đã tham gia với tụi con nay. Chúc chú luôn mạnh khỏe và vững bước trong những chuyến đi sắp tới của mình.
Rồi cảm ơn là các bạn của đài Radio Green Radio.
Goodbye Joe, we gotta go, me oh my. Gotta go, pull the pirogue down the bayou. Here's Yvonne, the sweetest one, me oh my oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Feeble Joe, fountain oh, the place is buzzing. A kinfolk come to see Yvonne by the dozen. Dressed in style, they go home wild, me oh my oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou.
Jambalaya, crawfish pie, billy gumbo. For tonight
sit down, we're gonna see my chair meal. Pick guitar, fill fruit jar, and be gay. Son of a gun, we'll have big fun on the bio. Tonight I'm gonna see my Michelle and me.